hệ rất trọng yếu. Các đồng tu cũng có thể thấu hiểu pháp môn này là một pháp môn vô cùng khó gặp gỡ. Trong bài kệ khai kinh có câu trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Câu ấy đúng là sự thật ngàn muôn phần xác đáng. Nhưng bao nhiêu người gặp được pháp môn này lại coi thường, bỏ qua, đúng là đáng tiếc. Sau khi gặp gỡ, chẳng những phải lý giải, mà còn phải lý giải sâu xa. Sau đấy chúng ta mới có thể sanh khởi lòng tin. Tính tâm thanh tịnh sẽ được thụ dụng, tin sâu nguyện thiết tha. Chúng ta chắc chắn chẳng bỏ uổng một đời này. Tu hành trong thời mạt pháp, trừ pháp môn này ra, mong thành tựu trong bất cứ một pháp môn nào đều chẳng dễ dàng. Vì sao? Nếu quý vị tự mình nghiêm túc phản tỉnh một phen sẽ hiểu rõ. Thứ nhất, quý vị có thể phá ngã kiến hay không? Phá được ngã chấp hay không? Có thể đoạn tham sân si mạn hay không? Trong kinh điển, Đức Phật đã đôi ba lượt bảo chúng ta trì giới, tu định, cung kính, xưng tán, cúng dường. Mà nếu chẳng thể lìa khỏi tham sân si mạn sẽ đều là chuyện thuộc về phía ma dương. Tu đến cuối cùng đều thành ma. Chúng ta có tin nổi lời này hay chăng? Suy nghĩ cặn kẽ, quả thật có lý. Vì những gì quý vị tu là phước báo nhân thiên. Nói cách khác, quý vị chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi, hưởng đại phước báo trong lục đạo luân hồi, lại khởi tham sân si mạn to lớn, đấy chẳng phải là ma thì là gì vậy? Atula trong cõi trời và cõi người là do nghiệp nhân này mà tu thành. Có những người phiền não nhẹ nhàng, tuy tu phước báo ít vẫn có thể giảng sanh. Thậm chí phước báo nhân thiên hoàn toàn chẳng tu, nhưng một câu A-di-đà Phật niệm đến tột cùng, người ấy có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mạnh hơn phước báo nhân thiên nhiều lắm. Trong kinh luận, truyện ký và bút ký của cổ đức, chúng ta thấy chuyện này rất nhiều. Mục đích chủ yếu của đoạn kinh văn này là muốn làm cho chúng ta thấu hiểu tầm trọng yếu đặc biệt của bộ kinh này. Có kẻ nói bộ kinh này là đảng văn Phật danh, cho nên là tán thiện chẳng phải định thiện. Hoặc có kẻ nói Phật được giảng trong kinh này là liệt ứng thân, chẳng phải là thắng ứng thân. Quý vị hãy đọc lời chú giải này: đảng danh giả hoặc vị quán kinh giáo tưởng bỉ Phật tướng hảo. Đem so kinh này với quán vô lượng thọ Phật kinh thì quán vô lượng thọ Phật kinh nói cặn kẽ. Chẳng những quý vị được nghe danh hiệu Phật mà kinh còn dạy quý vị quán tưởng như thế nào. Kinh này chẳng dạy quý vị quán tưởng, chỉ dạy niệm danh hiệu Ngài. Danh hiệu là bốn chữ: thử kinh đảng trì tứ tự không danh, tắc bất kiến Phật thân cố danh tán thiện. Nói thật ra đây là tri kiến của hàng phàm phu, chắc chắn chẳng phải là cảnh giới của Phật Bồ Tát. Vì sao? Phật và Bồ Tát đều chẳng có thân tướng nhất định. Đối với người Hoa, Quán Thế Âm Bồ Tát quen thuộc nhất. Có thư cục xuất bản Quán Thế Âm Bồ Tát biến tướng đồ. Trong sách ấy có hơn 500 bức hình Quán Âm Bồ Tát. Có tướng nam, có tướng nữ, có các thân phận khác nhau. Rốt cuộc, thân nào mới là Quán Thế Âm Bồ Tát? Phẩm Phổ Môn nói rất hay: nên dùng thân nào để đắc độ, bèn hiện thân tướng ấy. Vì thế, Bồ Tát không có tướng nhất định. Các Bồ Tát đều chẳng có tướng nhất định, huống chi là Phật. Vì thế, đương nhiên Phật cũng chẳng có tướng nhất định. Làm sao quý vị có thể nói đây là liệt ứng thân? Chúng ta nhất định phải biết điều này. Chư Phật Bồ Tát hiện tướng. Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng: tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Nói cách khác, mỗi cá nhân thấy tướng Phật Bồ Tát khác nhau. Chẳng riêng gì Phật Bồ Tát thị hiện cho hết thảy chúng sanh các thân tướng khác nhau. Mà nếu quý vị quan sát kỹ càng, chính bản thân mỗi người chúng ta cũng thị hiện trong thế gian này các tướng khác nhau. Nếu giống nhau thì người trong thiên hạ trông thấy quý vị sẽ có cùng một cảm nhận. Vì sao có người ưa thích quý vị, có người chán ghét quý vị? Chẳng phải là hai thứ tướng khác nhau rất hiển nhiên hay sao? Đó là thô phần, chứ tế phần thì chẳng phải chỉ có hai thứ, mà cũng là vô lượng vô biên thứ, chẳng khác chư Phật, Bồ Tát. Quý vị hiểu rõ đạo lý này. Nếu chúng ta muốn thấy Phật, Bồ Tát, muốn thấy tướng hảo, chúng ta phải dùng cái tâm tốt lành. Vì sao? Tâm chúng sanh có cảm, tâm Phật Bồ Tát sẽ ứng, cảm ứng đạo giao mà. Chúng ta đãi người tiếp vật cũng giống như vậy. Ngay cả Mạnh Phu Tử cũng nói, kính nhân giả, nhân hằng kính chi. Chúng ta mong người khác tôn kính chúng ta, thì chúng ta phải đối đãi với người khác bằng cái tâm cung kính. Chúng ta có cảm, bên ngoài sẽ có ứng. Chúng ta chẳng đối đãi người khác bằng lòng cung kính, dùng những tâm ganh tị, nóng giận để cảm, làm sao có ứng tốt đẹp cho được? Chẳng thể nào có lẽ ấy. Quý vị đọc đến đoạn kinh văn này sẽ hiểu. Sự thật là cảm ứng đạo giao là chuyện như thế đó. Chúng ta dùng cái tâm thanh tịnh để cảm, thấy ứng thân thù thắng của Phật. Sau khi đã đoạn phiền não, tâm địa thật sự bình đẳng, thấy báo thân Phật chẳng phải là ứng thân. Phiền não chưa đoạn thì thấy ứng thân. Chấp trước thì tuyệt đối là chính mình chịu thiệt thòi. Thánh nhân thế gian và xuất thế gian bảo chúng ta hãy trạch thiện cố chấp. Đó là nói với những kẻ sơ học. Thiện là gì? Tâm địa thanh tịnh là thiện. Tâm địa bình đẳng là thiện. Lìa tham sân si mạng là thiện. Chúng ta đối với Phật, Bồ Tát rất cung kính. Cung kính cha mẹ, cung kính thầy. Nhưng đối với những kẻ không quen biết, ta chẳng cung kính, có được hay không? Không được, chắc chắn là không được. Tu kiểu đó không phải là tu Phật Pháp, mà là tu Pháp thế gian. Pháp thế gian sẽ đạt được phước báo thế gian, chẳng thể giảng sanh, chẳng thể thấy Phật. Ngay cả liệt ứng thân của Phật cũng chẳng thấy được. Nói chi thắng ứng thân, chẳng có duyên với Phật mà. Chẳng phải là Phật chẳng có duyên với quý vị, mà là quý vị vô duyên với Phật. Quý vị vô duyên với Phật là như thế nào? Do quý vị có tham sân si mạn nghi, có phiền não chướng, sở tri chướng, hai thứ chướng ngại ấy ngăn trở cái duyên thấy Phật. Chuyện là như vậy đó. Phá hai thứ chướng, lìa hết thảy chấp, như vậy thì mới có thể thấy Phật. Vì thế, Phật, Bồ Tát không có thân nhất định. Kinh nói lên ý nghĩa như sau: nếu cái tâm đã định, thân Phật sẽ tự hiện. Hiện thời chẳng thấy thân Phật, rõ ràng là khuyết thiếu định lực, cho nên gọi là tán thiện. Tán thiện có nghĩa như vậy đó. Nhiên kinh vân, A-di-đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Ký Phật hiện, tắc ninh vô tướng hảo, huống giữ chúng, tắc chủ bạn tề chương. Cái bỉ dĩ tác quán kiến Phật, thử dĩ trì danh kiến Phật, vi nhân bất đồng, kiến Phật tắc nhất. Nói điều này vô cùng hay, nói hết sức rõ ràng. Trong kinh Vô Lượng Thọ đã giảng rất rõ ràng. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà cùng thuộc về một bộ, chúng ta gọi là Đại Bổn và Tiểu Bổn. Đại Bổn văn tự nhiều, nói rất tường tận, khiến chúng ta càng hiểu rõ cảnh giới của Tây Phương. Trong kinh Đại Bổn nói rất rõ ràng, người niệm Phật thật sự tin tưởng, thật sự phát nguyện giảng sanh. Khi lâm chung A-di-đà Phật đến tiếp dẫn quý vị, không chỉ mình A-di-đà Phật đến, mà Quán Thế Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát Thanh Tịnh Hải hội chúng Bồ Tát đều đến đón tiếp quý vị. Đã đến đón tiếp, lẽ nào chẳng thấy thân Phật